Ở Quảng Nam có một làng chuyên ngậm ngải tìm trầm, đó là làng Bàn Tân thuộc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Có thể nói Bàn Tân là một trong những làng có truyền thống đi tìm trầm lâu đời nhất. Ở Bàn Tân có nhiều người đi tìm trầm và đồng thời cũng có nhiều người đi buôn trầm. Những người đi buôn trầm họ gọi là chủ trầm, còn những người đi tìm trầm thì gọi là phu trầm. Cái điều khác biệt là người phu trầm cực khổ hơn nhiều nhưng mà khó giàu lắm, may ra là có dư được chút đỉnh, còn riêng chủ trầm trước hết là họ phải giàu. Có giàu thì họ mới làm chủ trầm được, mà đã giàu, làm chủ trầm lẽ dĩ nhiên lại càng giàu hơn nữa. Có những gia đình trở thành tỷ phú nhờ trầm. Trầm, đây là tên gọi chung của Kỳ Nam và Trầm Hương, là hai sản phẩm đặc biệt, vô cùng quý và hiếm, nằm trong lõi của cây gió, có nơi còn gọi là cây gió bầu. Gió là một loại đại mộc, vỏ cây màu xám sậm, có nhiều thớ dọc, thân gỗ mềm và trắng, lá có hình thể giống như mũi mát, mặt trên màu xanh lục, mặt dưới màu xanh xám, có gân hình lông chim. Nét nổi bật của cành và lá non đều có phủ một lớp lông tơ màu vàng nhạt. Hoa màu trắng, hình cụm có tán, có cuốn đài giống như hình cái chuông. Trái của cây gió có hình trứng gà màu nâu. Mùa trái chín rộ thường ở vào khoảng cuối xuân, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, ăn rất ngon, là món ăn hấp dẫn đối với các loài khỉ rừng, sóc và diều hâu. Tùy theo phong thổ, có cây cao đến 50 mét, tuổi thọ ngoài cả trăm năm. Cây gió mọc hoang trong rừng rậm, rất hợp với khí hậu nóng trong rừng ẩm miền nhiệt đới như Việt Nam. Quý vị có thể tìm thấy cây gió ở độ cao 1.000 mét, nhưng nhiều nhất là ở độ cao từ 300 đến 700 mét so với mặt nước biển. Có rất nhiều loại đại mộc khác có hình dáng tương tự, cho nên nếu không phải là những tay sói rừng, sành sỏi chuyên nghiệp thì rất khó mà phân biệt được cây nào là cây gió. Hơn nữa, một khi may mắn tìm gặp đúng một cây gió nào thì cũng chưa chắc là trong cây đó có Kỳ Nam hoặc Trầm Hương. Chỉ có những cây gió nào có nhiều ổ bọng, mang mầm bệnh lâu năm vì bị nhiều u bướu ở thân và gốc lẫn rễ, do nhiều lý do như là bị loại kiến càng nhã nhựa làm tổ, hoặc là do loài chuột rừng khoét đục làm hang vân vân, làm cho chất nhựa chảy ra như là để bảo vệ, chữa cho cái vết thương của cây, thì lâu ngày cái chất đó biến thành trầm. Theo lời truyền tụng của dân gian, thì trầm hương là do cây gió bầu sinh ra. Hương trời bay theo gió, đáp vào chỗ bị thương trên thân cây, lâu ngày cây thấm hương trời biến thành trầm hương. Khi cây bị thương, chất dầu trong cây tụ lại để kháng cự sự phá hoại nhiễm bệnh từ bên ngoài, chất dầu động lại đó dần dần biến tính và thành trầm. Đó là nói theo dân gian. Còn theo khoa học thì trầm hương và kỳ nam là phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm sinh ra từ thân cây gió, mọc nhiều trong những cánh rừng già của Việt Nam. Những cây gió có thể sống lâu và phát triển to lớn thành cổ thụ, và chỉ có gió bầu mới có trầm tốt và có kỳ nam. Trung Hoa, Ấn Độ, Tân Java, Thái Lan, Miến Điện cũng có trầm. Nhưng phẩm chất thì thua hẳn trầm Việt Nam, vì thế cho nên hàng năm, những người lái buôn chuyên nghiệp của những nước này thường đến Việt Nam để mua trầm, đặc biệt là kỳ nam, dù giá có đắt bao nhiêu đi nữa, họ cũng cố tìm mua cho được. vào thế kỷ thứ 16, theo lời một du khách người Bồ Đào Nha, hiện còn khắc ghi trên bảng đá lưu niệm tại đình chùa Cầu thuộc phố cổ Hội An bấy giờ. Một khối kỳ nam nặng khoảng 800 gram và một khối trầm hương nặng 500 gram do một người nông dân đồng ý bán cho ông ta với giá là 10 ký vàng. Năm 1956, có một người lái buôn từ Quảng Tây, Trung Hoa đã mua một khối kỳ nam chỉ nặng có 2 ký nhưng phải trả với cái giá là 20 ký vàng. Như vậy mà ai cũng cho rằng cái giá này là giá rất rẻ. Trong mấy mươi năm chiến tranh, nhiều nơi núi rừng bị bom đạn tàn phá nặng nề. Chính những mảnh vỡ của bom đạn ghim vào thân cây tạo nên sự kích thích làm nhựa chảy ra lâu ngày rồi tích tụ thành trầm. Đặc biệt hơn nữa, loài mối kiến có đời sống rất thích nghi với cây gió, cho nên nếu may mắn, quý vị tìm gặp cây gió nào có nhiều gò mối đùng lên ở dưới gốc là chắc chắn nơi đó có kỳ nam lẫn trầm hương. Theo lời giải thích của những người rành nghề, thì trầm hương tìm thấy ở phần thân của cây gió, còn kỳ nam tìm được ở gốc và rễ. Gỗ trầm hương nhẹ, thớ hơi lớn, có vị cay, nồng, hơi đắng, mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất, tinh dầu hơi loãng. Khi quý vị cho vào lửa, thì khói từ tinh dầu bốc lên hình vòng tròn rồi từ từ lan ra trong không khí. Ngược lại, gỗ kỳ nam nặng hơn, thớ nhuyễn, có đủ vị cay, chua, đắng, ngọt. Mùi thơm ngạt ngào vô cùng quyến rũ, chứa rất nhiều tinh dầu, gần như là đặc quánh, cho nên khi quý vị đốt cháy thì lửa tỏa ra một màu xanh dương, khói bay lên thẳng và cao, bay lơ lửng trong không gian rất lâu. Để giữ được trầm, người ta thường gói kỳ nam hoặc trầm hương trong nhiều lớp lá chuối, rồi bọc kín ở ngoài nhiều lớp giấy thiết, bọc thêm giấy bóng thật dày nữa, xong người ta mới bỏ vào thùng nhựa có nắp đậy kín để tinh dầu khỏi bay hơi ra ngoài. Cả kỳ nam lẫn trầm hương đều có giá trị kinh tế rất cao trong ngành bào chế dược phẩm. Các thầy thuốc cả Đông lẫn Tây và Nam Y đều nhìn nhận như vậy. Người ở nhà quê ngày xưa thường cất giữ thật kín một thỏi nhỏ gỗ trầm hương trong nhà phòng lúc bệnh tật hoặc lúc trái gió trở trời, trừ sơn lâm chướng khí. Có khi còn cho một chút nhựa kỳ nam vào túi vải nhỏ có bọc nhựa thật kỹ để luôn trong người, gọi là bùa hộ mạng. Nhất là dùng để đeo vào cổ cho những trẻ em khó nuôi hoặc là hay khóc đêm. Trầm hương là loại dược liệu quý. Từ xa xưa, người Ấn Độ, người Trung Hoa đã biết dùng trầm hương làm thuốc trợ tim, thuốc kích thích thần kinh, để khử trùng, tẩy uế và để ướp xác chết. Ở nước ta, trầm hương được dùng như một dược liệu, là một vị thuốc rất quý. Trầm hương cay ấm mà thơm, giáng khí nạp thận, tráng dương kiện toàn. Ngực bụng đau nhức đa đoan, hen suyễn thông tiểu lại còn bình can. Người ta tin rằng kỳ nam giúp cho việc giao hợp được rất lâu. Người ta không dùng chung kỳ nam với các vị thuốc khác, cũng như không qua đun nấu, mà dùng bằng cách mài ra rồi uống. Người ta còn dùng kỳ nam trích tinh dầu để pha chế các loại nước hoa, rồi làm vòng đeo tay, hạt chuỗi, vừa để trang sức, vừa có công dụng trị gió, tránh được cảm mạo. Hương thơm của kỳ nam có thể giữ được cả hàng mấy chục năm. Từ trước đến nay, có rất nhiều những lời truyền tụng trong dân gian về công dụng của kỳ nam. Một số người còn cho rằng kỳ nam chẳng khác gì là thần dược khi dùng nó để chữa bệnh. Một số người lại cho rằng nếu có một miếng kỳ nam đeo trên người thì mọi hoạn nạn, khó khăn đều tai qua nạn khỏi, và nó luôn được coi là một linh vật. Chính vì thế, giá của kỳ nam đắt hơn cả vàng ròng. Thí dụ như hiện nay, quý vị có thể mua một miếng kỳ nam nhỏ khoảng 10 gram để bỏ trong túi áo ở trước ngực để đề phòng cảm mạo, cầu may và tránh tai ương, thì cái miếng kỳ nam nhỏ xíu này có thể vào khoảng 2.000 Mỹ Kim. Một chuỗi hạt trầm nặng khoảng 30 gram, quý vị có thể mua để đeo cũng nhằm mục đích đề phòng cảm mạo, cầu may và tránh tai ương, thì sâu chuỗi này vào khoảng 3.000 Mỹ Kim. Có một miếng kỳ nam rất nổi tiếng, nặng khoảng 130 gram, đã được bán với giá 10.000 Mỹ Kim để cho một thương gia người Hoa mua về để trên bàn thờ tổ tiên. Trong Đông y, người ta thường dùng trầm hương để làm thuốc hơn là kỳ nam, bởi vì kỳ nam quá hiếm và rất đắt tiền. Và thưa quý vị, trầm hương và kỳ nam đều được hình thành từ lõi của cây gió bầu, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Kỳ nam có giá đắt gấp 20 lần so với trầm hương. Và để phân biệt trầm hương với kỳ nam, người ta thường căn cứ vào mùi thơm và dạng kết tinh của dầu, sự hóa nhựa ít hay nhiều để nhận biết. Kỳ nam được tạo thành từ sự biến đổi hoàn toàn các phân tử gỗ, do đó nó thường có màu nâu đậm hoặc đen. Gỗ mềm gần giống như sáp ong, nhưng khó nhận thấy thớ gỗ, dễ chìm ở trong nước. Kỳ nam có mùi thơm rất ngào ngạt, dù gói kín nhiều lớp, vẫn không giấu được mùi thơm. Trầm hương có mùi thơm hơi hắc, đặc biệt khi đốt sẽ cho mùi thơm tinh dầu trầm, không thể lẫn lộn với một loại hương thơm nào khác. Trầm có vị đắng, khí giáng xuống, còn kỳ nam thì có vị ngọt, khí bốc lên. Các thầy thuốc đông y mua trầm để chế biến thuốc bắc. Ngoài ra, người ta còn dùng trầm hương và kỳ nam vào các nhu cầu về tâm linh. Vì hương thơm rất quyến rũ của kỳ nam lẫn trầm hương, vượt hẳn lên trên các loại có hương thơm khác, cho nên được dùng nhiều nhất trong các ngành mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, dầu thoa bóp, nhang trầm, v.v. Đặc biệt, trong kỹ nghệ làm đồ trang sức, đồ vật trang trí nhà cửa, có những loại được dùng trên vài chục năm mà vẫn còn mùi thơm phảng phất nhẹ nhàng. Vào những dịp Tết Nguyên Đán, Giỗ Kỵ, những gia đình phong lưu giàu có, họ luôn để sẵn trên bàn thờ một lọ kỳ nam hoặc trầm hương, mùi thơm thoang thoảng, luân lưu trong không khí, giúp cho sinh hoạt gia đình thêm hài hòa đầm ấm. Tinh dầu thơm của trầm hương hoặc là kỳ nam phối hợp với tinh dầu xả hương, tức là lấy từ túi thơm của con cầy hương, sẽ tạo ra một mùi hương rất đặc biệt, rất mạnh và quyến rũ. Tùy theo tỷ lệ pha chế giữa trầm, kỳ và xả hương mà hương thơm được tạo ra sẽ có sức quyến rũ giới tính. Nếu tỷ lệ tinh dầu trầm kỳ chiếm 85% thì hương thơm này dùng cho phái nam, vì nó cực kỳ quyến rũ phái nữ. Với tỷ lệ pha trộn ngược lại, kỳ nam trầm hương chỉ chiếm 15%, thì hương thơm tạo ra sẽ dành cho nữ giới, vì nó có sức lôi kéo phái nam. Và người ta đã phân hạng 4 loại kỳ nam: nhất bạch, nhì thanh, tam huỳnh, tứ hắc. Còn trầm cũng được phân ra làm 4 loại là trầm mắt kiến. Loại trầm này có lỗ, có hang do kiến đục làm tổ trước khi cây thành trầm. Loại thứ hai là trầm rễ, do rễ cây sinh ra. loại thứ ba là trầm mắt tử, kết tạo trên nhánh cây, và cuối cùng là trầm tóc, là loại ở trên thân cây. Người ta cũng có thể phân biệt kỳ năm tốt hay kỳ năm xấu. Họ cho rằng loại nào nhuyễn mịn và có nhiều chất dầu là tốt nhất, còn loại nào cứng, chắc là loại xấu hơn. Còn trong đông y thì người ta phân loại trầm hương xấu tốt bằng cách người ta cho vào nước, trầm hương chìm xuống tận đáy là trầm tốt nhất. Bỏ vào nước mà lơ lửng, không chìm, không nổi là loại trầm thứ nhì, loại trung bình. Còn trầm loại thứ ba là loại nổi trên mặt nước, là loại rẻ tiền nhất. Có người còn phân chia kỳ hương ra làm nhiều loại khác nhau tùy theo màu sắc, như hắc kỳ là loại màu đen đắt tiền nhất, thanh kỳ là màu xanh, trung bình, và bạch kỳ là màu trắng đục. Trầm loại tốt có sắc đen, bóng, nặng trịch. Kỳ cũng nặng nhưng thường có tinh dầu rịn ra bên ngoài ương ướt. Trên thị trường thì có đủ loại mánh lới để làm giả trầm, giả kỳ và đồng thời đổi màu sắc hoặc là xịt tinh dầu nhân tạo vào, cho nên có nhiều người không rành thường bị mua những loại trầm hương giả hoặc là kỳ nam giả. Đó là nói về giá cả cũng như sự quý hiếm của trầm hương hoặc của kỳ nam. Tại sao lại có chuyện ngậm ngải tìm trầm? Ngậm ngải tìm trầm là câu nói của người xưa để nói đến cái sự gian lao khắc nghiệt của những người phu trầm trên đường đi tìm trầm hương. Phu trầm thường là những người trai tráng khỏe mạnh, chịu cực khổ, giỏi băng rừng lội suối. Ngày xưa, phu trầm ở Bàn Tân thường vay vốn của các chủ trầm, một phần để lại cho gia đình tiêu dùng, phần còn lại để mua sắm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi ngậm ngải tìm trầm. Đó là các loại rìu lớn, rìu nhỏ, đục, để người ta hạ cây, đẽo vỏ lấy trầm. Theo thông lệ, các chủ trầm tổ chức một lúc nhiều sâu. Mỗi sâu có chừng 5-7 người phu trầm, và có một người gọi là điệu. Người điệu trầm chuyên mang theo lương thực và làm những việc lặt vặt để giúp cho các phu trầm. Người chủ trầm không phải chỉ tạm ứng tiền bạc, thuê người làm điệu, mà còn có bổn phận phải liên lạc với các già làng, các trưởng bản ở những vùng heo hút, nơi những người phu trầm sẽ đến tìm trầm. Để mua bao nhiêu ngày, gọi là mấy hẹn gạo, tức khoảng thời gian phu trầm và điệu ăn hết số gạo mang theo và phải trở ra để gặp chủ trầm để giao trầm, lấy tiền và lương thực cần dùng trong thời gian sắp đến. Riêng các già làng, trưởng bản, lấy muối, lấy trâu hay rượu tùy ý, theo như thỏa thuận với các chủ trầm. Nói chung, mỗi chủ trầm có một số phu trầm riêng. Phu trầm nhận tiền ứng của chủ trầm nào thì về giao lại trầm cho người chủ đó. Tùy theo phẩm chất, số lượng trầm mà họ được trả tiền ít hay nhiều. Và lại dĩ nhiên, phu trầm phải trả tiền ứng trước cho các chủ trầm, còn thừa bao nhiêu mới đem về cho gia đình vợ con. Trước khi vào rừng, ngoài những đồ nghề đi rừng cần mang theo, tất cả cần phải có một rục tượng lương thực khô, gọn và nhẹ, thuốc men ngừa và trị bệnh, địa bàn tìm phương hướng, đồ dùng cá nhân thông thường. Và họ cũng không quên cho vào ba lô các chục lọ dầu nhị thiên đường để trừ mũi rừng, sên, vắt, bởi vì các loại đó rất kỵ hơi dầu này. Đặc biệt, trong tay mỗi người không thể thiếu một chiếc roi mây dài và một roi dâu thật già. Theo họ, công dụng của hai chiếc roi này ngoài việc xua đuổi tà ma, còn dùng để quất mạnh vào không khí, tạo nên những tiếng kêu thật rợn người. Chính những âm thanh ấy đã khiến cho các loài thú dữ như cọp, beo, kể cả voi rừng phải lánh xa họ. Có người còn mướn thợ mã làm cho những chiếc mặt nạ thật chắc hình con sói rừng để thị oai với các loài thú khác. Hành trang mang theo như thế vẫn chưa đủ. Tất cả phu trầm đều phải để sẵn trong người, ngay trước ngực, một cái túi củ ngải. Đó là một loại riềng dại mọc hoang, có vị the, mùi thơm hăng hắc. Ngay từ lúc bắt đầu đặt chân vào bìa rừng, họ không bao giờ quên để một lát nhỏ củ ngải vào miệng. Và họ tin rằng củ ngải cũng luôn là hóa thân của thần linh, sẵn sàng hộ giá cho họ được may mắn tìm được nhiều trầm, đồng thời còn có phép lạ cứu họ nếu rủi ro lâm nạn hoặc thất lạc trong rừng lâu ngày, sẽ tìm được đường về. Hơn nữa, củ ngải cũng là phương tiện dùng để chống đói nếu lương thực mang theo lâu ngày đã hết, bởi vì một lát củ ngải ngậm trong miệng có thể chống đói và khát được trong nhiều ngày. Ngải còn giúp để trị bệnh sốt rét vì những người này sống ở trong rừng sâu rất lâu. Công dụng chữa bệnh và việc phục hồi sức khỏe của cây ngải cứu đã từng được mọi người ca ngợi. Nhân trần ngải cứu đi đâu để cho gái đẻ đớn đau thế này? Dân gian còn truyền tụng ngải được dùng làm bùa yêu thuốc lú, làm thuốc mê tín, do đó mới có câu không sơn mà gắn với hèo, không bùa không ngải mà theo mới tình. Ngải mà người dân đi rừng ở miền Trung nước ta thường dùng có tên gọi là ngải mọi hoặc là ngải rừng hoặc là ngải cứu, là cái loại thân thảo cao khoảng 1 mét, có mùi thơm như lông não. Người ta mài lấy tinh bột, ngâm rượu để thoa bóp, để trị đau nhức và tê thấp. Không phải chỉ là một vị thuốc dân gian, y học phương Tây cũng đánh giá rất cao cây ngải cứu. Cùng chi với cây ngải cứu là cây thanh hao hoa vàng, được trồng rất nhiều để chiết ra chất Artemisin, một loại thuốc chống sốt rét hàng đầu trong y học ngày nay. Và cái cây ngải cứu hay là cái cây ngải mọi này cũng có mặt trong những thang thuốc hồi dương của ngành đông y. Những cuộc hành trình đi tìm trầm là những cuộc hành trình kéo dài đôi 3 tháng. Những người phu trầm ra đi hớn hở, quần áo tươm tất, hành trang chuẩn bị. Khi về thì lương thực ngày dài cạn hết, củ ngải cũng không còn. Thân thể rã rời mệt mỏi, phần thì đói khát mất ngủ, cho nên những người phu trầm trên đường về, gương mặt ai cũng đều hốc hác, râu tóc dài xồm xoàm, áo quần rách bươm tơi tả, mới nhìn chẳng khác gì loài dã nhân, người rừng thời tiền sử. Ai đó may mắn, có được của trời cho, đèo trên lưng, thì là một nguồn an ủi lớn. Nhưng có những người đi cả tháng trời, trở về vẫn đôi bàn tay trắng. Trong mỗi chuyến đi tìm trầm, dù là đi cá nhân hay là đi theo toán, mỗi khi may mắn tìm gặp được cây gió và họ quan sát thật kỹ, trong đó có chứa nhiều khối kỳ nam lẫn trầm hương, thì họ không bao giờ dám mừng vội. Để giữ cho mình được tinh khiết, trước hết họ tìm một con suối nào gần đó, tắm gội cho sạch sẽ, rồi lập đàn cúng vái, tạ ơn thần linh đã vừa phù hộ cho mình, rồi sau đó mới từ từ hạ cây gió xuống để lấy trầm. Và thưa quý vị, kể bao nhiêu bút mực cũng không hết cái nỗi đau, cái nỗi khổ của những người đi tìm trầm. Trầm hương kỳ nam rất đắt tiền, là một hấp lực rất mãnh liệt, khiến cho bao nhiêu người bỏ làng, lao vào giấc mộng trầm kỳ. ít có ai biết rằng đằng sau cái việc ngậm ngải tìm trầm là những cái luật ngầm nghiêm ngặt và đầy những khắc nghiệt, máu và nước mắt. Người ta vẫn biết rằng ngàn cây gió mới có một cây có trầm, ngàn cây có trầm may ra mới có một cây có kỳ. Những người phu trầm thuộc lầu những luật ngầm như những chứng chỉ hành nghề để lận lưng. Khi người ta trúng trầm hoặc kỳ thì phu trầm phải thông báo cho cả bầu. Mọi người phải đoàn kết, gắn bó, không ham lợi riêng. Nếu vì tư lợi mà sát hại, lừa lọc thì sẽ bị rừng bắt tội, quả báo chết không nhắm mắt. Luật bất thành văn, khi trúng kỳ thì không được lấy hết, phải để lại cho người hưởng sái. Lộc bất tận hưởng là thế, nếu không thì khó lòng mà sống được. Trúng trầm kỳ, giới phu trầm quy định phải chia tiền cho mọi người trong làng, cho người thân tùy vào lòng hảo tâm. Nhiều nơi quan niệm có người trúng lộc rừng, trong làng sẽ có 2-3 mạng người phải chết thay. Vì thế, khi trúng trầm, nhiều người phải bỏ làng ra đi để lánh nạn. Mỗi chuyến đi điệu trầm thường kéo dài vài 3 tháng, chốn rừng thiên nước độc, cảnh ngậm ngải tìm trầm khắc nghiệt, hên xui như mò kim đáy bể. Người trúng kỳ đổi đời chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người ta lao vào vòng xoáy trầm kỳ như con bạc khát nước. Cũng có một vài người may mắn đổi đời, nhưng cả 100 người đi, cả 1000 người đi, lặn lội cả đời, đôi khi cũng chỉ trở về tay trắng, thậm chí còn bỏ mạng, mất tích nơi rừng thiên nước độc. Đã có rất nhiều hoàn cảnh bi thảm cũng vì trầm hương và kỳ nam. Những người vợ chờ chồng, những người mẹ thấp thỏm chờ tin con với những chuyến đi điệu trầm biền biệt, lành ít rủi nhiều. Với phu trầm, mọi tai họa đều có thể xảy ra, như có người bị nước lũ cuốn trôi, người thì bị sét đánh chết giữa rừng, người bị thương tật, ốm đau, bị sốc rét, rồi còn gặp giặc cướp, bị tịch thu lương thực, tài sản, có nhiều người còn bị đánh đập cho đến chết. Chưa kể việc ăn phải lá độc, sốc rét không kịp chạy chữa đành phải bỏ mạng. Có trường hợp cả nhóm chết tập thể vì ăn nhầm nấm độc ở giữa rừng. Tương truyền rằng, những người đi tìm trầm thờ thần thiên Iana, tức là hóa thân của cây gió có kỳ nam lẫn trầm hương, và chỉ có những người nào thật sự làm ăn lương thiện, dù gia cảnh nghèo khó, nhưng lúc nào cũng biết xả thân bố thí, thì Ngài mới cho gặp. Vì thế cho nên, dù là đang hành nghề hay mới vào nghề, họ đều tự khuyên bảo nhau phải biết vâng lời và làm đúng lời thần dạy. Thêm vào đó, tất cả tự nguyện ăn chay ít nhất là 1 tháng, không được gần gũi đàn bà dù người đó là vợ mình, không được tham lam của người, không được nói dối và cũng không được hờn giận điều gì với bất cứ một ai. Trước khi lên đường, họ chọn ngày lành tháng tốt, tắm gội sạch sẽ, rồi lập bàn hương án trước nhà, van vái cầu nguyện thần Thiên Iana phò hộ cho họ không vướng phải bệnh tật, sức khỏe được bền bỉ, dẻo dai và may mắn thoát được tai nạn hiểm nghèo trong những ngày đi luồn rừng. Trong bao nhiêu năm qua, bàn tân năm nào cũng có hàng mấy chục thanh niên đi khắp nhiều tỉnh miền Trung để tìm trầm, từ vùng rừng núi Quảng Nam đến Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên. Người ta nói ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Chuyện đi tìm trầm, trúng trầm xưa nay chẳng khác chi chuyện trúng số. Mà như quý vị biết, người mua số thì nhiều, nhưng người trúng số thì có bao nhiêu? Và việc đi tìm trầm của người bàn tân cũng không khác là mấy. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.